vạn pháp nhất như. Âm Hán Việt: tâm nhược bất dị, vạn pháp nhất như, nhất như thể huyền, ngột nhĩ vọng duyên. Dịch nghĩa: tâm nếu không hai, vạn pháp nhất như, nhất như huyền diệu, vắng bặt vọng duyên. Những câu trên là nói, nếu tâm không phân biệt, mọi thứ được nhìn thấy đều như nhau. Nếu mọi vật đều như nhau, vậy thì cội rễ của chúng rất huyền diệu thâm áo. Ngay lúc này, tự nhiên không còn tâm phan duyên. Ngày hôm nay, trong giờ tham vấn, có người hỏi tôi rằng, hôm qua tôi có nói khi dụng công thuần thục rồi, phương pháp của mình sẽ không còn nữa. Vậy đó là cố tình không thấy hay tự nhiên không thấy? Trường hợp không còn thấy phương pháp có hai khả năng. Một là người ta mệt mỏi, tâm lực uể oải, biến thành một khoảng trống không, mơ mơ màng màng. Lúc này cứ nghĩ là không còn vọng tưởng, nhưng thực chất là đang không dụng công. Một trường hợp khác là dụng công đến mức không thể dùng phương pháp nữa, nhưng bản thân người ấy vẫn tỉnh táo, rõ ràng. Ví dụ khi đếm hơi thở đến chỗ không còn số đếm, khi niệm chú không còn lời chú, khi tham công án không còn công án, nhưng bản thân họ vẫn tỉnh táo, rõ ràng. Cái tâm lúc bấy giờ có thể vẫn còn phân biệt. Nếu đến được chỗ vô phân biệt, tức là tâm nhược bất dị, tâm nếu không hai, thì sẽ không thân không tâm, không trong không ngoài, xem vạn vật đều như nhau. Thân tâm, trong ngoài đều là một, ấy mới là tâm vô phân biệt. Không phải là nói không dùng phương pháp mất chính là tâm vô phân biệt. Thế nhưng đạt đến trình độ này rồi, có phải là khai ngộ không? Chưa đâu, bởi vì còn có cái tâm tồn tại. Chúng ta gọi đó là thống nhất tâm hay nhất tâm. Bây giờ cái chúng ta cảm nhận được là sự có mặt của đại ngã. Người đến độ này thì niềm tin vững chắc, cảm thấy có thể buông đi cái tiểu ngã mà có khả năng hoàn thành đại ngã. Loại kinh nghiệm này rất tốt, nhưng có phải là khai ngộ không? Dĩ nhiên, ép buộc phải gọi đó là khai ngộ thì cũng được. Nhưng chưa phải là khai ngộ đến chỗ tức định tức huệ, ngay định là huệ. Thiền không phải như vậy. Chữ nhất như trong vạn pháp nhất như là nói đến nhất tâm. Tiếp theo là nhất như thể huyền, một ấy huyền diệu, là nói rõ rằng thiền là thể của nó. Nếu lúc có thể lãnh hội được sự huyền diệu của vạn pháp là một, thì gọi là vô hạn. Lúc này chính là khai ngộ. Nói cách khác, nếu có thể đạt đến tình trạng nhất tâm thì tuyệt lắm rồi. Nhưng phải đi thêm một bước nữa là nhận ra được cái thể của nó, ấy chính là cảnh giới của thiền. Trên đã nói, nếu cảm thấy có một, chắc chắn sẽ có hai, đối lập lại. Ví dụ, có người nói, tôi là thống nhất, tất cả trong tôi chỉ có một. Đây nhất định là hai, có đối lập với hai mới có một. Cũng có người nói, tôi cảm nhận được tất cả đều là không, thực chất là một. Thực ra chắc chắn đây cũng là hai, bởi vì không thì không nên có gì cả. Có cảm giác, có cảm nhận, cảm giác được mọi thứ đều không mà thực sự là một. Ở ngoại đạo thì đây chính là cảnh giới không định của tứ thiền. Đầu tiên là từ sự thống nhất trong ngoài và sự thống nhất thân tâm. Tiếp theo là tâm thống nhất, rồi đến cảm giác không còn tâm. Nhưng cảm giác tâm cũng không còn, vẫn tồn tại. Loại tâm vi diệu, cảm giác được tâm không, vẫn tồn tại, thì đó vẫn là một. Do vậy, cảm giác được không thì vẫn còn nằm trong phạm vi tam giới. Thứ bậc này cần phải phân biệt rõ ràng. Đừng nhìn thiền từ góc độ định, mà cần phải linh hoạt. Ấy là không được chấp trước vào tất cả pháp, không có cái tôi. Ý của câu một hữu tự ngã, không có cái tôi, không có nghĩa là không có cái tôi, chỉ có chúng sinh. Đó vẫn là hai, bởi vì nếu không có cái tôi thì làm sao biết chúng sinh? Nhưng nếu nói rằng tôi ở trong chúng sinh nên không có tôi, vậy cũng không đúng, bởi vì ở đây vẫn còn một. Cuối cùng sẽ rơi vào sự đối lập hai. Thiền chân thực là nhìn mọi vật, làm mọi việc, hoặc làm, hoặc nghỉ ngơi theo sự tự nhiên của cuộc sống, nhưng tâm không hề đeo đuổi theo quá khứ, hiện tại, vị lai, đó mới là tâm vô quái ngại, như trong Tâm Kinh nói. Vô quái ngại chính là thiền. Thiền không phải là rời xa hiện thực của cuộc sống, mà sống trong thực tại, nhưng tâm vẫn không trở ngại. Đó là hai hay một? Nói không hề nói hai, cũng không nói một. Cái không có ấy là gì? Không có là không có. Hôm nay có người mong muốn buổi tham vấn diễn ra sớm hơn. Anh ta nói bản thân anh ta có được một kinh nghiệm rất tốt, hy vọng có thể duy trì. Muốn nó đến là nó liền đến. Anh ta còn nói trong tình huống tốt, tốt nhất đừng làm việc. Bởi vì trong tình huống làm việc sẽ thay đổi, rất ảnh hưởng đến việc tu hành. Tôi nói với anh ta rằng hôm qua hãy còn giảng không nên có tâm được tâm mất, sao bây giờ mới được chút kinh nghiệm liền mong rằng cần nó thì nó đến ngay? Đây là tâm gì? Không thể như vậy, phải từ tự nhiên, đến thì đến, không thể nói rằng lần sau lại đến. Tu thiền không như cách tu như những pháp bình thường khác, không nhất định phải là nhập định mà phải sống trong cuộc sống, nhưng có thể buông bỏ mọi thứ, thân tâm tự tại, phải tu luyện đến trình độ này. Cho nên dù ngồi thiền rất tốt, một khi vào công việc lại bị nó làm phân tâm, vậy thì còn gì là huấn luyện thiền? Có một cách tôi luyện chính là muốn quý vị khi trong tình huống tốt biến thành xấu, sau khi xấu lại cố gắng trở lại tốt, và quý vị phải luôn luôn nói nó tốt mới được. Do đó, trong khóa thiền thất, khi thấy có ai đó ngồi thiền tốt lắm, ngồi đến mấy cây hương mới xả thiền, rồi ở đó chiêm nghiệm cảnh giới an tịnh, tôi sẽ dùng hương bản đánh cho anh ta đứng dậy. Nếu không thì họ sẽ trầm mê ở đó rồi không thể tiến bộ hơn. Nhưng tôi cũng sẽ xem xét từng tình huống. Có một số người tình trạng tốt, ngồi luôn không ăn cơm, không đứng dậy để tụng hai thời kinh sáng tối cũng không sao, vẫn để cho họ tiếp tục thể nghiệm như vậy vẫn tốt. Nhưng nếu chấp vào đó thì sẽ bị đánh. Tóm lại, định có thứ lớp là không phải thiền, thiền cũng không phải là định có thứ lớp. Định mà thường nói đến không liên quan gì với thiền cả. Cho nên trong khóa thiền thất, chúng ta không lấy việc nhập định làm mục tiêu tu hành, cũng không hy vọng thiền sinh nhập định. Tôi có thể dùng phương pháp thiền để trực tiếp đến không? Thế rồi có người hỏi, từ định mà không qua thiền, có thể đạt đến không không? Có thể chứ, nhưng phải xem dùng phương pháp gì. Phương pháp sai thì không thể đến không, bởi vì ở trong định thì không thể biết được cái không chân thật. Có thể họ cho rằng cái mình thể nghiệm được đó là không. Cho dù có tu đến cảnh giới vô sở hữu xứ của định tứ vô sắc, hoặc định phi tưởng phi phi tưởng xứ, vẫn chưa thoát ra ngoài phạm vi sinh tử của tam giới. Thế nên thường thì người chuyên tu thiền định nói không, nói vô đều có vấn đề. Âm Hán Việt: vạn pháp tề quán, quy phục tự nhiên. Dịch nghĩa: vạn pháp như nhau, về với tự nhiên. Ý ở đây gồm có hai tầng nghĩa. Vạn pháp tề quán là đạt đến đại ngã, đạt đến nhất tâm, đạt đến thống nhất. Quy phục tự nhiên là chết rồi sống lại. Cảnh giới của vạn pháp tề quán là tiểu ngã đã chết mà vẫn còn đại ngã. Cứ vậy mà tiến xa hơn thì có thể cái đại ngã cũng tiêu mất, rồi sau đó trở về với tự nhiên, sống trở lại. Tu thiền phải chết đi hai lần, khi tiểu ngã và đại ngã chết rồi mới có thể sống thật, trở về với đời sống bình thường hàng ngày. Gọi là tiểu ngã là ăn cơm không biết mình ăn cơm, ngủ không biết mình ngủ. Đại ngã là nghiền nát cái ngã của trạng thái nhất tâm, đưa đến cảnh giới vô ngã. Thực tế thì đó là khai ngộ kiến tánh. Sau cái chết hoàn toàn, đại tử lại phải trở về đời sống thường ngày, thể nhập trong đời sống, đi vào thế giới cuộc sống một cách bình thường, trở về với tự nhiên. Đây gọi là sống. Cái chết hoàn toàn và sự sống hoàn toàn là ở cùng nhau. Có thể chết hoàn toàn thì chắc chắn sẽ sống lại hoàn toàn. Do đó, ở đây có hai cách chết: cái chết nhỏ và cái chết hoàn toàn. Chết hoàn toàn có thể sống hoàn toàn. Có lần tôi nói đến cái chết nhỏ, cái chết lớn, thì có người muốn chết cho tôi xem ngay trong thiền đường. Anh ta nói, sư phụ nói chết, con sẽ chết tại thiền đường này. Ở đây mọi người đang tu hành, vậy là con sẽ có công đức. Tôi đáp, con chết như vậy thì sẽ đọa địa ngục đó. Con chết ở đây, trời nóng nực như vậy, xác chết hôi lắm đó, làm trở ngại người khác tu hành. Cái chết lớn rất khó, cái chết nhỏ cũng không đơn giản. Kiểu chết này không giống như cái chết và sống tầm thường. Không phải tự hào chết cho tôi xem là cái chết lớn, mà là trên mặt tinh thần, cái chết ở tâm của mình. Cái chết sinh lý thì vẫn phải lưu chuyển trong sinh tử, mà trên mặt tinh thần nghĩa là cái tâm của ta, từ cái chết của tiểu ngã cho đến đại ngã, không chút liên can với cái chết của thể xác. Âm Hán Việt: mẫn kỳ sở dĩ, bất khả phương tỷ. Dịch nghĩa: lắng mọi nguyên do, chớ đem so sánh. Nếu buông tất cả những đối tượng đã làm, đã nghĩ, thì giống như nắm bắt cái gì hay dựa vào cái gì mà không được, tự nhiên rơi vào trạng thái tâm trống rỗng. Chỉ cần buông đối tượng ra thì không còn gì mình có thể nắm bắt. Có người hỏi tôi rằng, làm sao để dẹp bỏ cái ngã? Phần đông người ta không biết cái ngã là gì. Thân thể này là ngã chăng? Tư tưởng là ngã chăng? Đều không phải. Ý niệm là ngã chăng? Gần hơn một chút. Phải là đối tượng của tôi đó là ngã. Trên thực tế thì ngã bao hàm trong đó. Nội tại của chúng ta vốn không có cái ngã, mà là đối tượng của ngã. Tuy nhiên, đối tượng của ngã là cái gì? Thường thì tu hành phải có cái gì đó để quý vị dựa dẫm, ỷ lại, cũng như thuyền hoặc bè để qua sông. Đối với thiền thì không có phương pháp, đó chính là phương pháp. Cũng chính là lấy vô pháp làm pháp, là không có thuyền trao cho quý vị, cũng không có bè trao cho quý vị, bởi căn bản không có sông. Khi mê thì có sông, khi ngộ thì không có sông. Đã thế thì không cần có thuyền bè cũng có thể qua một cách mau lẹ. Đó là phương pháp của thiền. Buông được tâm phan duyên có nghĩa là buông được đối tượng. Có thể dùng được pháp ấy thì ngay đó là người đã đại triệt đại ngộ. Đối với phương pháp của tông Lâm Tế hay là phương pháp của tông Tào Đồng thì không cần phải thắc mắc nữa. Nhiều năm trước, lúc sống trong tinh xá Bồ Đề ở đảo Long Island thuộc bang New York, tôi có nói đến một ví dụ. Tu hành là một hành vi ngu xuẩn, nhưng hành vi ấy vẫn nhất định cần có, cũng như ngồi trên núi thủy tinh. Trên núi phủ đầy một lớp dầu rất trơn, chúng ta leo lên được vài bước là trượt xuống lại. nhưng vẫn cứ một mực leo. Đến cuối cùng, sức cạn, lực kiệt. Khi tự hỏi, rốt cuộc núi ở đâu, thì đã không còn thấy núi nữa. Hoặc cơ bản là khi quý vị không leo lên được, thì bỗng nhiên thấy mình đã ở trên núi rồi. Vị trí trước đây của quý vị đang ở trên đỉnh núi. Đã như thế rồi, thì hà tất phải leo núi chứ? Không phải vậy đâu. Lúc chưa leo thì ở dưới núi, bây giờ đã leo rồi, thì tuy là vẫn ở vị trí cũ, thế nhưng lại ở trên đỉnh núi. Bản thân nhận ra rằng, trên đỉnh núi và chỗ đứng ban đầu ở dưới núi không giống nhau. Thưa quý vị, leo núi rất mệt. Lại đi leo núi thủy tinh bôi dầu trơn, thì nếu không có tinh thần của kẻ ngốc, sẽ không thể leo được. Nếu quý vị tình nguyện là kẻ ngốc, thì hãy leo núi đi. Niềm tin chính trực. Âm Hán Việt: chỉ động vô động, động chỉ vô chỉ, lưỡng ký bất thành, nhất hà hữu nhĩ. Dịch nghĩa: dừng động không động, động dừng không dừng, cả hai không thành, lấy đâu ra một. Ý của bốn câu này là nói thế gian luôn xem chỉ dừng lại và động, chuyển động là khái niệm của hai sự đối lập, cho nên người tu chỉ cần phải dừng lại tất cả tâm động loạn để khiến cho tâm không động. Thiền thì không như vậy. Đến chỗ vô tâm thì hết thảy mọi cái động tự nhiên dừng lại tuyệt đối. Đến lúc đó thì khái niệm của chỉ cũng không còn nữa. Cho nên từ trên lập trường của thiền để quan sát thì chỉ và động cả hai đều không thành lập. Đã không có động cũng không có chỉ, cái gì cũng không. Vậy thì làm sao mà có một được? Đương nhiên là không có. Thường thì tôn giáo nói khái niệm một là đề cập ngay đến thần ngã, đại ngã, ở đây đều có vấn đề. Còn thiền thì nói vô, không, do vì có một thì nhất định sẽ có hai, cho nên giác ngộ thiền thì ngay cả một cũng không có. Quý vị đến đây chịu đựng 7 ngày tôi luyện, chịu khổ cả 7 ngày, nên gọi đây là khổ thất, không gọi là thiền thất, bởi vì thiền thì không dùng phương pháp. Nhưng ở đây tôi lại hướng dẫn quý vị dùng phương pháp, đó là dùng phương pháp để thay thế vọng niệm, mà phương pháp vốn cũng là vọng niệm. Dùng vọng tưởng có thống nhất, có quy luật, thay cho các loại vọng niệm tạp nham, không quy luật khác. Dùng phương pháp để làm dừng lại sự loạn động ấy. Thực ra vốn cũng là động. Lúc này có cả hai đối lập, động và chỉ. Đây không phải là thiền. Ngược lại, dừng lại tại một ý niệm không động, gọi đó là chỉ. Khi ý niệm chuyển động rất chậm, quý vị cảm giác như nó không động, đó là chỉ, có tính so sánh. Nếu khi ý niệm chuyển động vô cùng nhanh, có thể lại cảm giác như không động, đó cũng là chỉ, có tính so sánh. Có người vào được sơ định của thiền, liền nghĩ rằng mình đã đạt đến chỉ. Không có chuyện đó đâu. Thực chất là dù cho lên đến cảnh giới trời phi tưởng, phi tưởng xứ, cũng chưa được gọi là chỉ tuyệt đối. Cũng có nghĩa rằng cảnh giới định cao nhất cũng vẫn chưa đến chỗ tuyệt đối của chỉ, tâm vẫn luôn luôn động. Chỉ trong trạng thái chậm, có người trải qua kinh nghiệm này cũng dễ hiểu. Đối với chỉ trong trạng thái nhanh, có thể giải thích bằng hai ví dụ. Nếu lấy một đoạn băng thu âm trong một giờ đồng hồ, rồi thu thành một đoạn băng mới trong vòng một phút, khi phát lại thì ngoại trừ những âm thanh lẹt kẹt ra, không còn nghe thấy được âm gì khác. Lại như khi lấy tấm ván tròn được vẽ 7 sắc cầu vồng, rồi quay nhanh hết mức có thể, bảy sắc màu không còn nữa, chỉ còn lại một màu trắng. Âm Hán Việt: cứu cánh cùng cực, bất tồn quỷ tắc. Dịch nghĩa: rốt ráo tận cùng, không còn quy tắc. Ý câu này nói, tu hành đến chỗ cuối cùng thì không còn một quy tắc nhất định nào. Không thể và không cần thiết đem đạo đức luân lý của thế gian để làm khuôn mẫu đo lường nó. Nó là sự phản ứng vô cùng tự nhiên đối với hết thảy vạn vật, đối với nhu cầu khác nhau của chúng sinh, cũng tự nhiên sản sinh ra đạo tương ứng khác nhau. Với một người bình thường mà nói, nếu không tuân theo nguyên tắc của tri thức, luân lý, đạo đức ở thế gian thì không được. Nhưng với người đại trí, đại tuệ thì không cần đến những quy tắc ấy nữa. Nếu còn theo quy tắc để hành xử thì vẫn còn có một, có hai, có động, có chỉ. Vẫn như vậy không tự do, không tự tại. Nếu hiểu nhầm câu nói này, cho rằng thiền là tự do, không tuân thủ quy tắc, người tu thiền có thể làm bất cứ điều gì, vậy thì rắc rối to rồi. Ở miền Tây nước Mỹ, có người đệ tử của vị thiền sư nghe thầy mình nói đến tự tại giải thoát, anh ta liền tự cho mình là tự do giải thoát. Nên khi người ta ngủ, anh ta ngủ ngoài trời. Người ta ăn cơm, anh ta mang phân bỏ lên bàn ăn. Sau đó, anh ta đã bị sư phụ đuổi đi. Người này tôi cũng từng gặp. Lúc anh ta tới New York, chúng tôi cùng ăn cơm với nhau. Nhưng hôm ấy, anh ta không đem phân bỏ lên bàn. Còn một số người, dù chưa khai ngộ, nhưng cứ học thói không tuân thủ quy tắc. Họ cho rằng bản thân chưa khai ngộ, nhưng cũng học thử. Cứ vậy dần dần sẽ quen, cũng giống như đã khai ngộ rồi. Loại người này cuộc sống chậm chạp, không giữ gìn quy củ của người tu, gây sự dòm ngó của người khác. Giống như mốt hippie phản truyền thống, phản xã hội trong thập niên 60. Có người cho rằng hippie học hỏi từ thiền. Tuyệt nhiên không phải như vậy. Cảnh giới của thiền, nếu mà chỉ có vậy thì còn gì là thiền nữa. Giờ đây hippie không còn thì chắc thiền cũng đã tiêu tan. Phong trào hippie ở thập niên 60 mang đến nhiều tai tiếng xấu cho thiền. Nhưng trong số họ cũng có một số người rất tâm huyết với thiền, cũng trước tác một số sách rất quan trọng, tạo được một tầm ảnh hưởng lớn như Giới thiệu thơ của Hàn Sơn cho độc giả tiếng Anh. Nếu không có nhóm người này, có lẽ cho đến bây giờ, mức độ đón nhận thiền tông ở Mỹ đã giảm đi nhiều. Cho nên tôi nói, lúc ấy họ có một số hiểu nhầm đối với thiền tông, nhưng không phải là không có cống hiến. Tóc của lão hòa thượng Hư Vân không cạo, nhưng đệ tử của ngài ai cũng cạo đầu. Bản thân ngài không cạo đầu vì thời gian tu hành của ngài không có thì giờ cạo, sau đó thành quen. Có người nói lão hòa thượng Hư Vân không cạo đầu là giả điên, giả khùng. Thực chất thì cuộc sống của ngài vô cùng nghiêm cẩn, là người tuyệt đối giữ quy củ. Có người hỏi thiền tông có vẻ như rất thông dong tự tại. Tôi nói, không phải, nhất định phải có nền tảng vững chắc và nghiêm cẩn mới có thể thông dong tự tại. Biểu hiện không cần giữ quy củ, nếu không được như thế thì tự hại mình và hại người. Âm Hán Việt: khải tâm bình đẳng, sở tác câu tức. Dịch nghĩa: mở tâm bình đẳng, mọi việc đều xong. Ý chữ khải là phát khơi dậy, không phải sản sinh. Khải tâm bình đẳng là khơi dậy tâm bình đẳng, tâm không hai, tâm không phân biệt. Nếu tâm đến cảnh giới bình đẳng rồi, thì làm bất cứ điều gì cũng như không làm. Bởi vì trong tâm không có chấp trước, không có vướng bận, không tốt, không xấu, không trong, không ngoài, không mình, không người thì còn gì đáng để làm cho chứ. Do vậy, câu sở tác cụ tức chính là như các việc đã xong của một bậc A-la-hán, hoặc nhưng trong Lục Tổ Đàn Kinh nói, tấn ái bất quan tâm, trường thân lưỡng cước ngọa, ghét thương chẳng để lòng, duỗi thẳng chân mà nằm. Ở đây không có nghĩa là không làm, mà làm bất cứ việc gì cũng đều vô tâm, tâm không vướng bận. Hoặc là nói, tuy là có dụng tâm, nhưng cái dụng ấy không phải do tâm chấp trước của mình, chỉ là sự phản chiếu lại từ tâm chúng sinh mà thôi. Âm Hán Việt: hồ nghi tận tịnh, chánh tính điều trực. Dịch nghĩa: dứt mọi nghi ngờ, niềm tin chính trực. Đến cấp độ này rồi, trong tâm không còn bất cứ sự nghi ngờ rối ren nào. Chữ hồ nghi ở đây không phải nói đến sự nghi ngờ của người bình thường. Nghi ngờ của người bình thường là không tin. Cho dù có tin, thì cũng chưa thể tự mình chứng nghiệm. Đây vẫn trong trạng thái nghi ngờ. Người tự mình chứng được Phật tánh mới có thể đạt đến chỗ chánh tín, niềm tin chân chánh. Không chỉ tin rằng tâm ấy bình đẳng không hai, mà còn tuyệt đối chính trực. Điều trực là từ đây không còn xuất hiện tình trạng quanh co, uốn lượn, không còn phán đoán sai lầm hoặc làm điều sai lầm. Nói theo Phật Pháp, chính là không còn làm điều gì sai trái với Phật Pháp. Người phàm phu đem tâm phân biệt để xử lý sự việc, phần lớn là không chính chắn. Người đã triệt ngộ rồi thì xử lý bất cứ việc gì cũng chính xác tuyệt đối. Lòng tin có thể chia làm ba loại: mê tín, tín ngưỡng, chứng tín. Mê tín là hoàn toàn không biết gì, tin mù quáng. Tín ngưỡng là tin theo điều người khác tin, nghe người ta nói tốt rồi sinh tâm tín ngưỡng, rồi cũng tin theo. Chứng tín là tự mình thể nghiệm rõ ràng. Mê tín và tín ngưỡng đều còn sự hoài nghi, cho đến lúc chứng tín mới không còn nghi ngờ. Cho nên, chứng tín được là điều không đơn giản. Hôm nay, chúng ta dùng hai pháp lễ Phật và đi bộ nhanh. Tôi đều dùng ba cấp bậc để giải thích rõ. Trước hết, tôi chú ý chỉ huy thân thể của tôi trong mọi cử động. Thứ hai, tôi không làm gì cả, chỉ ngồi và quan sát cơ thể cử động. Thứ ba, không biết có tôi, chỉ biết cơ thể đang cử động. Cấp thứ nhất, rất rõ ràng là không phải tâm bình đẳng, là tâm phân biệt. Tình huống bậc thứ hai vẫn còn nằm trong vòng đối lập, tự mình không làm nhưng nhìn thân thể làm. Cấp thứ ba, có vẻ như đã không còn cái tôi nữa, nhưng vẫn hiểu được có cử động, có làm, là xem nhẹ đi cái tôi. Nhìn cái tôi rất nhạt, nhưng vẫn còn tồn tại, có vẻ như đã thống nhất rồi. Chỉ còn một cái kia đang hoạt động mà không còn có ta. Thực ra thì vẫn còn có ta và cái kia đối lập nhau. Đây là lúc biết tu tập theo phương pháp. Nếu tiến thêm một bước, phương pháp cũng không còn. Có thể là đạt đến sự thống nhất. Thống nhất ấy có thể là định, có thể không phải là định. Sự dụng công ngày hôm nay là muốn mọi người cùng cố gắng hướng đến mục tiêu tâm thống nhất. Còn việc làm sao để khiến cho một cũng không tồn tại thì tham thoại đầu là biện pháp tốt nhất. Nếu khi quý vị có thể đến giai đoạn cảm nhận được một rồi, thì tôi sẽ dùng phương pháp tham thoại đầu để dạy quý vị. Kẻ ích kỷ khó mà dẹp được bản ngã, không thể khai ngộ được. Cho nên khi mới tu hành, phải phát tâm vô thượng bồ đề, mà nguyện thứ nhất trong bốn thệ nguyện rộng lớn chính là độ khắp chúng sinh. Nhưng nếu chỉ dựa trên sự phát tâm để dẹp bỏ được bản ngã rồi không làm những việc khác thì trở thành lời nguyện trống rỗng. Nguyện là mục tiêu, nhất định phải từng bước thực hiện nó. Trước khi khai ngộ, cần phải giúp đỡ người khác, cứu độ chúng sinh. Có người hỏi, tâm biến thành một có phải là tâm của tâm thức và tâm của ý thức tiềm tàng thống nhất thành một? Thêm một câu hỏi hóc búa khác là, Phật giáo không thừa nhận có tâm của tiềm ý thức. Trong Phật giáo không có danh từ tiềm ý thức, cứ có tác dụng của ý thức đều thuộc thức thứ sáu. Chỉ cần nó xuất hiện thì đó là ý niệm. Vấn đề này không liên can gì đến việc tu hành, chỉ làm cho quý vị nhận thức thêm trên mặt tri thức mà thôi.